Chương 16, thử thách cuối cùng. Ngài lại nói với họ: bình an cho các con, như cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các con thế ấy. Giăng chương 20 câu 21. Để kết luận, tôi muốn hỏi cá nhân bạn một vài câu hỏi. Bạn dự định làm gì trong phần đời còn lại của mình? Bạn sẽ đầu tư tương lai của mình như thế nào? Vào điều gì đó tầm thường và mang tính tư lợi, hay vào điều gì đó thực sự quan trọng? Cuộc sống của bạn sẽ tạo nên sự khác biệt như thế nào trên thế giới? Mỗi người sinh ra trên đời đều có một bài để hát. Nhưng như Benjamin Disraeli đã từng nói, hầu hết mọi người đến khi xuống mồ bài hát đó vẫn chưa được vang lên. Ông ấy muốn nói gì ở đây? Ý của ông ấy là hầu hết mọi người sống cả cuộc đời và chết đi mà vẫn chưa khám phá ra lý do tại sao họ được sinh ra. Thật là bi thảm. Nhưng câu hỏi quan trọng là, còn bạn thì sao? Bạn đã khám phá ra lý do tại sao bạn được sinh ra chưa? Nếu vậy, bạn sẽ hát bài hát của mình cho thế giới chứ? Nếu bạn vẫn chưa tìm ra mục đích sống của mình, liệu bạn có đặt niềm tin và nỗ lực để tìm ra bài hát của mình là gì không? Hay bạn sẽ giống như một trong hàng triệu người trên thế giới, đến khi chết đi vẫn không hề biết được thiên mệnh của mình? Kinh Thánh dạy rằng mỗi người sinh ra đều có lý do, không có sự ra đời ngẫu nhiên nào trên thế giới này, không hề có. Đức Chúa Trời khẳng định rằng Ngài đang hành động trong cuộc đời của mỗi người, ngay cả khi họ đang được hình thành trong lòng mẹ. Tất nhiên trong đó có bạn. Đức Chúa Trời đã đặt thiên mệnh vào trong lòng mỗi người, và một phần của thiên mệnh đó đối với những người theo Chúa Giêsu liên quan đến việc thực hiện mạng lệnh cuối cùng của Ngài dành cho chúng ta, mà chúng ta gọi là đại mạng lệnh. Không thể tưởng tượng được rằng chúng ta là một trong những môn đệ của Chúa Giêsu mà lại không làm điều gì quan trọng để giúp thi hành mạng lệnh cuối cùng của Chúa. Vậy vai trò của bạn sẽ là gì? Bạn có khải tượng về phần mình trong việc nhìn thấy đại mạng lệnh được hoàn thành không? Cá nhân tôi tin chắc rằng những người muốn tác động đến thế giới của họ vì Đấng Christ cần một khải tượng sâu sắc, một khải tượng xứng đáng với cuộc đời của họ, một khải tượng đáng để sống chết vì nó. Dan Erickson từng nói: tôi không sợ thất bại, tôi chỉ sợ thành công ở một việc gì đó thực sự không quan trọng. Hầu hết đàn ông đều thành công trong những vấn đề không thực sự quan trọng. Xin hãy suy nghĩ nghiêm túc về điều này. Hãy cầu hỏi Chúa xem Ngài muốn bạn đóng vai trò gì trong việc hoàn tất đại mạng lệnh trong thế hệ này. Khi bạn hiểu được phần đó là gì, hãy cống hiến hết mình cho nó. Hãy dâng cho Chúa mọi sự trong cuộc đời bạn. Hãy dâng cho Ngài thời gian, tài năng, khả năng, gia đình, tiền bạc và tương lai của bạn. Xin hãy đọc tuyên bố tại sân vận động Angel Stadium sau đây và tham gia cùng với muôn vàn người theo Chúa Giêsu trên khắp thế giới, những người đang tận hiến mọi sự cho Đấng Christ và những người đang tham gia với Ngài trong việc truyền bá vương quốc của Ngài trên khắp thế giới. Tuyên bố này là một lời cầu nguyện. Đó là một lời cầu nguyện nghiêm túc về sự kết đức trọn đời mình với Đấng Christ. Hãy cân nhắc việc cầu nguyện lời cầu nguyện này với lòng chân thành và niềm tin quyết. Sau đó hãy thực hiện theo kết ước đó và bạn sẽ biết được thế nào là sống thực sự. Người khôn ngoan là người biết cho đi những gì mình không thể giữ để nhận lại những gì không thể mất. Nhà truyền giáo tuận đạo Jim Elliot tuyên bố tại sân vận động Angel Stadium ngày 17 tháng 4 năm 2005. Lưu ý, vào ngày 17 tháng 4, hơn 30.000 thành viên của Hội Thánh Saddleback đã tập trung tại sân vận động Angel ở California để kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Thánh. Kết thúc buổi lễ, mọi người cùng nhau đứng dậy đọc lời tuyên bố dưới đây. Mong rằng mỗi người đọc cuốn sách này sẽ cùng tham gia vào tinh thần kết ước này khi chúng ta kiên định hướng tới mục tiêu hoàn tất đại mạng lệnh. Hôm nay tôi đang bước qua ranh giới. Tôi mệt mỏi với sự phân vân và chán ngấy sự dao động. Tôi đã lựa chọn, phán quyết đã được đưa ra và quyết định của tôi là không thể thay đổi. Tôi đang đi theo con đường của Chúa. Bây giờ không còn đường quay lại nữa. Tôi sẽ sống phần đời còn lại của mình để phục vụ mục đích của Chúa, cùng với dân sự của Chúa trên hành tinh của Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa. Tôi sẽ dùng cuộc đời mình để tôn vinh sự hiện diện của Ngài, trao dồi phẩm chất của Ngài, tham gia với gia đình của Ngài, bày tỏ tình yêu của Ngài và truyền đạt lời Ngài. Vì quá khứ của tôi đã được tha thứ, tôi có mục đích sống và một mái ấm chờ đợi trên thiên đàng, nên tôi không muốn lãng phí thêm thời gian và sức lực vào việc sống nông cạn, suy nghĩ nhỏ mọn, ăn nói tầm thường, làm việc thiếu suy nghĩ, hối tiếc vô ích, oán giận gây tổn thương hoặc lo lắng thiếu niềm tin. Thay vào đó, tôi sẽ tôn vinh Chúa, trưởng thành, phục vụ trong mục vụ và hoàn thành sứ mạng của mình với tư cách là thành viên trong gia đình Ngài. Bởi vì cuộc đời này là sự chuẩn bị cho đời sau, tôi sẽ coi trọng sự thờ phượng hơn là của cải, chúng tôi hơn là tôi, phẩm chất hơn là sự thoải mái, sự phục vụ hơn là địa vị và con người hơn tài sản, địa vị và thú vui. Tôi biết điều gì quan trọng nhất và tôi sẽ cống hiến tất cả những gì tôi có. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể với những gì tôi có cho Chúa Jesus Christ ngày hôm nay. Tôi sẽ không bị quyến rũ bởi văn hóa, bị thao túng bởi những lời chỉ trích, bị thúc đẩy bởi những lời khen ngợi, thất vọng vì những vấn đề, suy nhược vì cám dỗ hay bị ma quỷ đe dọa. Tôi sẽ tiếp tục chạy cuộc đua của mình với đôi mắt hướng về mục tiêu, chứ không phải những người ngoài cuộc hay những người đang chạy bên cạnh tôi. Khi gặp khó khăn và mệt mỏi, tôi sẽ không lùi bước, dừng lại, ngã quỵ hay trượt dài. Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước nhờ ân điển của Chúa. Tôi được dẫn dắt bởi Thánh Linh, có mục đích và tập trung vào sứ mạng. Vì vậy, tôi không thể bị mua chuộc, tôi sẽ không bị thỏa hiệp và tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành cuộc đua. Tôi là chiến tích của ân điển lạ lùng của Chúa, nên tôi sẽ sống nhân từ với mọi người, biết ơn mỗi ngày và rộng rãi với mọi thứ Chúa giao phó cho tôi. Với Chúa và với đấng cứu rỗi của tôi, Chúa Jesus Christ, tôi nói bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào và bất cứ điều gì Chúa yêu cầu con làm, câu trả lời trước của con là vâng. Dù Chúa dẫn đến đâu và bất kể cái giá nào, con đều sẵn sàng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất cứ cách nào, bất cứ cái giá nào, Chúa ơi, bất cứ cái giá nào, con muốn được Chúa sử dụng theo cách. Và vào ngày cuối cùng đó, con sẽ được nghe Chúa phán: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Bài viết này được in từ trang web www.purposedriven.com, bản quyền năm 2005 của Rick Warren, được sử dụng theo sự cho phép, mọi quyền được bảo lưu.